Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Bây giờ là buổi thuyết pháp tiếp tục. Quý vị mấy ngày hôm nay ngồi thiền chút này, cảm thấy là sao? Bắt đầu ớn chưa? Hả? Tra tấn hả? Vì ở đây nói tra tấn là bị tra tấn hay là mình tra tấn người khác? Nghe tra tấn thì ghê quá. Vì tu mới có ngày hôm qua, hôm nay chưa được một ngày nữa. Nghe cô kêu cô nói ông thấy ông ngồi đau quá chừng phải không? Mà tôi với thầy thì cho ngồi ghế rồi cho đổ nhúc nhích thì lại mà quý vị cũng kêu tra tấn thế thôi. Hết biết nói rồi. Sao mấy anh phía đằng kia làm sao? Ngồi thiền bộ to vững chãi. Giờ ai ngồi thiền cảm thấy bị tra tấn hay là đau nhất coi, ai ngồi đau nhất chân giơ tay lên coi. Dạ cũng không có nhiều lắm. Ai đau lưng giơ lên. Rồi ít hơn chút. Ai đau đầu giơ tay lên. Rồi cũng gút là tốt rồi. Ngồi thiền mà nóng đầu đó là nguy hiểm sắp khùng á. Còn là đau lưng với lại đau chân thì thường. Giờ đau chân thì có ba phần đó, là đau cổ chân, đau đầu gối với lại đau cái háng. Ai đau cổ chân đó? Đau cổ chân thì quý vị có thể về đó, khi quý vị ngồi đó, quý vị làm cái tọa cụ giống như cái đồ lót ở dưới đó. Tức là tại vì quý vị ngồi thẳng trên này nè. Đau cổ chân đó, quý vị ngồi làm sao để đừng cho mấy cái chân nó đè lên cái gì á, thì là nó sẽ đỡ. Thì bây giờ quý vị ngồi sao không đau thì cứ ngồi đấy. Ngồi không đau đừng có hành hạ mình. Bây giờ quý vị ngồi làm sao cho không đau, tại vì cái mục đích là phải ngồi làm sao mà enjoy được quý vị. Đang ngồi mà ok, đến giờ ngồi thiền nó ok, I wanna go. Thì cái đó gút trên đây ngồi thiền cái mặt mày nó xanh lè. Thì nguy hiểm quá. Tùy cái vị thầy hướng dẫn quý vị muốn quý vị nếm mùi gì, nếu muốn quý vị nếm mùi đau khổ đó thì bắt đầu không được nhúc nhích, nhưng mà thầy không có sadistic như vậy, tức là không có muốn người khác đau khổ. Tại vì sao? Thì nguy hiểm lắm, nhân quả quý vị. Thầy dạy quý vị làm cho quý vị đau khổ phải không? Tiếp tới thầy sẽ gặp một sư phụ, ok you come here, chết. Lúc đó nó trời sao khổ quá, thầy sao mà khó quá vậy nè. Tại sao? Tại kiếp trước mình làm thầy nó khó người ta thì kiếp sau nhân quả nó trả lại cho mình như vậy. Nên quý vị ngồi làm sao không có bắt buộc những người vị nào ngồi một hồi đau á thì quý vị có thể từ kiếp già đau quá là thành bán già đau nữa thành du già đau nữa thì lên ghế già luôn. Mục đích của thầy đó là giúp cho quý vị control cái mind. Tại khi mình đau quá là mình không control được cái mind của mình, không đếm được, không theo dõi hơi thở được, chứ như nó chỉ có niệm đau quá, bao giờ đánh chuông nơi đau quá. Cả cái buổi ngồi thiền như vậy là mình chỉ có testing, giống như là quý vị test với lại ngục tù thôi, không có ích lợi gì hết đó. Tùy có những người mà set up cái mind là phải thắng nó. Suốt buổi tu chỉ có mục đích là thắng cái đau. Thì đối với thầy không quan trọng. Giống như Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói từ đây muốn đi qua sông chả có một xu nào nó chở mình qua. Cái ông Bà La Môn cũng phải tu 30 năm cũng luyện để bay qua cái sông. Đến khi Đức Phật hỏi ông tốn bao nhiêu lâu để bay 30 năm tu, Đức Phật bảo tôi tốn có một xu rồi đi qua bên kia được rồi, y chang như ông thôi. Sao mình phải muốn hết cái đau á thì phải một là gồng lên để chống nó, để hết cái đau tiến ra cái khác. Thì muốn hết cái đau mình chỉ nhích một chút thôi hết liền. Nhiều chuyện khác quan trọng hơn là cứ phải cắn răng chịu cái đau đó. Vậy cho nên chỉ tới hồi thiền đó là quý vị nào đau đó là cái nó lỗi tại quý vị, đâu phải thầy đó nha. Thầy nói rồi, Nếu mà quý vị còn đau nữa là tại vì cái đó là you want it. Thầy đã nói rồi, nếu đau á, thì nhắc nó ra. Còn nếu quý vị cứ muốn mà thích thú đau thương thì cứ ngồi tiếp tục đau thôi. Còn người nào mà đau lưng á, thì quý vị đau lưng á, thì quý vị chuồn xuống, chuồn xuống chút xíu thôi cho nó đỡ ăn chút. Đỡ xong thì lại ưỡn lên ngồi hồi đau quá lại chuồn xuống. Rồi, đó là thiền. Xong rồi kế tiếp đó là thiền hành. Thiền hành quý vị đi làm sao? Đi thiền hành cũng đau hả? Nãy giờ loanh quanh cái đau không ạ? Quý vị sổ tức hay là tùy tức? Ai còn đến sổ tức? Hay là tùy tức rồi? Cả hai ha. Thì cái mục đích đó, tu thiền trở lại không bao giờ quên cái mục đích. Mục đích là sao? Là làm chủ cái tâm. Chủ cái tâm là gì? Là không cho nó muốn nói, muốn chat, muốn talk, muốn nói gì nó nói, muốn làm gì nó làm. Mình làm chủ nó. Cho nên mới bày cho quý vị những cái technique, cái phương pháp để làm chủ cái tâm. Thì mục đích của cái khóa tu thiền là xem coi mình có làm chủ được cái tâm chưa. Còn cái chuyện đau này là side effect thôi quý vị. Mà quý vị thành nó thành là main effect rồi. Đau là side effect thôi. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện chính là cái chuyện này nè. Thì khi quý vị ngồi thiền á, khi đếm hoặc là khi theo dõi hơi thở, thì quý vị thấy khi nào quý vị bớt vọng tưởng. Có người đếm thì nó ít suy nghĩ lắm. Và có người theo dõi hơi thở thì thấy tâm nó lắng hơn. Quý vị để cho thầy biết chứ. Chứ thầy nói gì quý vị cũng gật đầu không? Ai thấy đếm hơi thở, đếm 1 tới 10 đó, thì bớt vọng tưởng hơn, giơ tay lên cho thầy coi coi. Rồi ai đi theo dõi hơi thở thấy bớt vọng tưởng. Wow, khá. Còn mấy người kia làm sao? Mấy người không giơ là thường thường đó. Người nào mà tâm động nhiều thì nên đếm. Tại vì ý nghĩ là cái gì? Là sự nói. Tâm trong đầu nó nói phải không quý vị? Nghĩ là gì? Mình xài cái chữ nghĩ. Thinking. Nghĩ. Mà nghĩ là cái gì? Là tâm nói. Mình mà tâm nghĩ nhiều thứ quá. Mà nói kiểu khác là tâm nó nói. Mind chatting hay là mental talk. Bây giờ nói kiểu khác là tâm nói. Nghĩ nhiều chứ vậy là tâm nói. Còn mà nói nhiều tức là miệng nói. Còn nghĩ nhiều là tâm nói nhiều. Thì giờ đó mình muốn làm chủ tâm đó, hay làm chủ cái miệng đó, thì nhiều khi miệng không nói mà tâm vẫn nói. Ở trong chùa đó, nó có cái pháp môn gọi là tịnh khẩu. Tức là trong chùa có nhiều người cãi lộn ngoài à. Cái thầy tới đây, thầy cho con tịnh khẩu 1 tuần lễ. Để lúc đó tu để cái chữ viết cái sách là để là tịnh khẩu, không phải pháp danh nha, mà pháp danh tịnh khẩu. Nhiều người mới nói anh chị tịnh khẩu, phải tịnh khẩu là ra hẹn cho người khác biết là mình đang tu cái đó để đừng người ta hỏi hoài cái mình không được nói nữa. Thì chỉ đây nè, là biết là tịnh khẩu này, leave me alone. Thì trong chùa thầy đó, hồi xưa đó, có 2 sư cô hay cãi nhau lắm. Cái bị kêu lên là, thì sau đó có một sư cô tức quá, xin tu tịnh khẩu. Tu tịnh khẩu 1 tháng trời. Cô kia cô thấy vậy, tu 3 tháng luôn. 3 tháng không nói. Nhưng mà mỗi lần gần gì ra lấy viết ra viết, giống như mấy người câm á. Hỏi gì cũng chờ một chút lấy giấy ra viết. Thì cái đó là cái miệng không nói, nhưng mà cái tâm vẫn nói, tâm vẫn nói. Thì giờ là quý vị tu thiền là phải tịnh tâm. Cho hồi đó thầy, nhiều khi thầy cần nói hỏi gì mấy cô, nếu mấy cô viết ngoài thầy mới giảng, nó là quý vị không có tịnh tâm cho nên là không có control được cái khẩu. Thế giờ cái quan trọng là tịnh tâm, thì tự nhiên tâm tịnh thì cái khẩu nó tịnh. Mình không có tịnh tâm cho nên khẩu mình nó nói gì nói, cái này nó phát ra. Tại cái này nó chỉ là đi theo sau cái tâm thôi. Nên cái điều cần nói thì không nói, hỏi cái gì đó, mấy thầy hỏi thì không có nói, mà người ta cãi lộn nhau thì nói liền. Bây giờ trở lại cái mục đích chính của cái vị tu thiền á, phải nhớ đừng có mất cái direction đó, là làm sao cho tâm tịnh. Thì khi mình tu tập nó, mình ý thức xem cái tâm của mình có được yên lặng hay không. Giờ trở lại vấn đề đi thiền hành, thì cô ấy đi thiền hành với lại ngồi thiền, quý vị thấy cái, khi làm cái nào thì tâm nó bớt suy nghĩ, bớt phóng. Nó có hai cách nói, một là phóng, đa số bên Nam Tông gọi là phóng tâm, tức là cái tâm nó chạy đi đó, là phóng tâm. Thầy hồi xưa thầy tu với họ thì họ hay xài cái chữ phóng tâm, tức là mình đang ở đây cái tâm nó phóng đi, nó chạy đi chỗ khác. Còn hai đó là xài cái chữ vọng tưởng, tức là ý tưởng nó khởi lên. Còn bây giờ xài chữ mới là tâm nói, tức là khi mình ngồi thiền hoặc là mình đi đó, thì cái nào tâm nói nhiều, cái nào tâm nói ít. Ai thấy ngồi nói nhiều hơn giơ tay lên. Rồi bỏ tay xuống. Khi đi nói nhiều hơn thì tốt quá rồi. Vậy khi quý vị đi nó ít nói không? Đúng rồi, chính xác là vậy. Tại có người nói rồi thì nó phải im. Khi mình nói thì nó im, mà mình im thì nó nói. Đơn giản vậy thôi. Khi quý vị ngồi im, quý vị im lặng đó, thì cái tâm này nó thấy không có ai ở trên đó. Nó giống như cái tâm của mình nó tức cười lắm quý vị, nó giống như cái khán đài này. Khi không có ai làm gì hết thì nó muốn nhào lên, nó đứng, nó nói, nó diễn thuyết. Mà khi mà cái người vai chính lên thì nó chạy xuống, nó chạy xuống nó ngồi, nhưng mà không có ai thì nó chạy lên. Trong tâm thức của mình đó, cái ý thức đó, là nó như cái bục này nè. Khi mà ý thức không làm việc, ông vua không làm việc. Giống như bây giờ thầy đang làm việc là thầy đang nói, thầy là chủ, thầy đang nói thì tất cả mọi người im lặng hết. Đến khi thầy mà không nói nữa thầy đi ra đó, thì quý vị thấy làm sao? Thì dưới này làm sao? Ai cũng nói hết. Thì cũng vậy, trong tâm thức của mình đó, khi mà mình làm chủ đó, tức là cái ý thức đang suy nghĩ một công việc gì đó, đang focus, đang làm một cái chính nói gì đó, thì tất cả những cái tâm sở, tâm sở tức là cái tâm lạ lạ ở dưới đó, thì nó im hết. Tại vì nó là xâm tâm sở, tức là nó gọi là hay là tùy tâm cũng vậy, nó đi theo thôi, nó tùy tùng thôi, tùy thuộc. Thì cái, có mấy cái tâm chính là có 8 cái tâm chính thôi. Thứ nhất là Alaya thức, kế tiếp là Magna thức, 3 là ý thức, và 5 cái kia đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Khi quý vị đang đau quá nó cũng không nghĩ gì được hết đó. Tại đau là cái gì? Là thân thức, cái thân nó đang biết đau. Thì khi một trong 8 cái ông chủ này mà làm việc á, và mấy tên kia nó xếp re hết, nó đi theo là sai gì nó làm. Mà khi mà mấy ông chủ đang ngồi hết, khi tối mình bắt xuồng mình nằm không nghĩ gì hết, muốn ngủ, im, im để ngủ chứ, thì bắt đầu nó nói. Khi mình ngồi thiền cũng vậy đó, bắt đầu mình yên lặng thì theo dõi hơi thở thôi, thì nó nhào ra nó nói. Rồi khi quý vị đang đi đó, bỏ nhấc bước đạp thì nó, mình đang nói rồi nó đâu nói được, có vậy thôi. Nhưng vị nhớ, mình nói nó im mà mình im nó nói. Thì trường hợp ai nói vậy thì cuối cùng thì phải nói, mình phải dành nói để cho nó đừng có nói. Tại khi mình nói thì cũng mình nói thôi, mà khi nó nói nó gửi bao nhiêu người nói không? Nhiều lắm, cả đống mà nó. Khi thầy nói còn mình thầy phải không? Khi thầy đi ra khỏi dưới này nó bao nhiêu, mỗi người đang đều nói hết. Thì không biết ai nghe ai hết, là nó như cái trời đó. Cho nên khi như vậy đó, cho nên phải sổ tức, tức là mình đếm. Khi mình đếm thì nó im. Và khi mình tùy tức mình im á, mình chỉ đi theo thôi á, thì nó sẽ nói. Nên khi đặt tâm mình lắng á, thì mình mới tập cái tùy tức. Mà nếu mà tùy tức quen rồi thì càng tốt. Vì tập cái nào cũng được, không thành vấn đề. Thì bây giờ À, trở về ở vấn đề thiền hành, quý vị đi thiền hành có tìm được cái step nào khác không? À, ai tìm được? Ai? Thân Bích hả? Hai ba step thì cô đứng vậy. Rồi, good, đứng là có ai thấy khác nữa không? Rồi, rồi mấy người mà thấy thì phải lên đi trình bày. Rồi, cô thấy cái gì?
Nếu mà mình chỉ có để như vậy thôi á, mình giải xuống thì cái người mình vẫn không tiến được sau, thì mình sẽ mất năng lượng hơn là mình hạ xuống để đồng thời cho người nó đưa về phía trước là cái chân mình cũng tức là khi mà cái gót của ta hạ xuống hết hoàn toàn nó thì cái chân này nó phải cái đầu cái gót
rồi. Hiểu rồi, tức là cô nói là khi cái bàn chân trước mà đạp hoàn toàn xuống á, thì cái gót vừa lên cái gì? Dạ. Dạ. Cô thấy cái điều đó.
Là một cái chân nhất cái nghĩa là cái người của mình, mình không có dựng là phía sau mà khi mình bước á, cái người mình đồng thời mình phải đưa tấm trước luôn.
Uh-huh.
Thì cái người mình nó rất là nhẹ, nó sẽ không có bị mất cân bằng.
Nhất. Bước. Cô đạp mất tiêu rồi.
Nhất. Bước.
Nếu mà như vậy thì cô cho những cái step của cô vô làm sao?
Khi mình cho vào thì mình không cho vào, mình thấy nhận thấy là
cô đã mất tiêu rồi. Rồi khá rồi, nó không hẳn như vậy, thầy sẽ sửa lại cho cô sau mà tìm thấy điều là khá lắm rồi. Rút rồi một step rồi, thầy chỉ nói cái chân thôi, không có kể cái người. Tại vì có nhiều cách đi, như thầy đi đó thì nếu cô đi ngắn gọn đó, thì khi cô đạp cái chân xuống cái chân kia không cần phải lên. Tại vì khi cô xuống cái một cái chân vừa mới đạp xuống cái chân kia lên đó là no good. Tại vì cô làm hai cái cùng một lúc. Khá là cô Thân Bích tìm ra được coi như một step. Ai tìm được cái gì lên đây trình bày. Quý vị nghĩ là cái đổi cái ship phải không? Tức là ship cái trọng lượng qua. Rồi cái này cũng ok. Rồi thì nhìn thấy cái đó cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà nó vẫn thuộc cái body. Nó là đây. Nhưng mình chỉ có focus vào cái vụ chân thôi. Hai cái bàn chân đó.
Cái đó là khi mà mình sau khi mình bước tiếp á, thì cái con mắt mình phải nhìn là mình biết gần tới cái khúc chót chưa, là cái cuối cùng mình phải quay ngược lại. Ừ, nên khi mình thấy là gần tới rồi mình chỉ bước nửa bước thôi, là mình phải quay lại.
Còn nếu không đâm vô tường luôn.
Đúng vậy chứ. Mình phải biết là mình gần tới chứ không phải lúc mình
rồi đi. Giỏi lắm, cho hai điểm, cô cũng hai điểm luôn rồi, ok. Nhưng mà nó chưa exact đi, tí nữa thầy sẽ sửa lại. Cảm ơn em, thầy sẽ sửa lại từ từ. Coi như là quý vị có nhìn thấy những cái chi tiết mà trong cái sự đi của mình. Nhưng mà đây thầy sẽ cắt ra nhiều cái khúc nhỏ cho nó hơi khác cho quý vị. Rồi cô Thanh Như. Rồi mời cô lên đi. Đi cho bà con cô bác mà nhìn thấy là sao.
Ok.
À, xong chưa? À, cảm ơn cô. Bữa này cô nói là trước khi mà đi đó thì trong tâm nó phải cố thấy là phải có cái ý muốn nhấc lên thì cô mới nhấc được. Và khi đạp xuống thì cái châm trong này nó phải có
cái. Khi con đạp sau khi con nhấc lên thì theo con nó đó một cái step trong cái thân của con.
Dạ yeah, đúng rồi. Rồi ok. Cũng tốt lắm, cái này là cũng là một cái step rất là good. Nhưng mà cô đi hơi xa hơn một chút xíu. Cũng trúng nữa. Cái kia thầy bây giờ chỉ nói focus hai cái bàn chân thôi. Tức là cái movement của cái chân thôi. Còn cái này cái gì hết cái gì xảy ra trong đầu cô, cái đó là rất là good. Cái đó là những cái step sau nữa. Còn mà shift cái body, cái trọng lượng qua một bên á, thì đó là step khác. Tức là mình phải đi từ dưới chân, xong lên tới tay, xong rồi lên tới đây, xong rồi lên tới chân này, dưới chân kia. Rồi, nhưng mà tìm thấy được như vậy là khá lắm rồi. Tức là có cái awareness. Rồi, cô Vân Hương.
Con nghe thầy nói là nhất bước đạt thì theo con thì con thêm một cái nữa là nhón, nhất, duỗi, xuống, đạt.
Giỏi lắm. Ok, cái stop, làm lại nhỏ quá.
Nhón, nhất, duỗi, xuống, đạt.
Wonderful, làm lại đếm lại, quý vị đếm được mấy thứ? Đếm lại, quý vị đếm dùng thầy nha. Rồi, nhón.
Nhón, nhất, duỗi, xuống, đạp.
Năm. Rồi, giỏi lắm rồi, wonderful, that's it. Rồi, cô Trần Như. Đúng rồi, có nhiều người đi, thầy thấy đi như vậy nè, xuống để vậy nè, xuống cái đầu thay vì xuống cái gót. Đó, có một số người đi chắc mấy người nhảy ba lê hay sao đó, tức là đi, không biết quý vị đi ngoài đường quý vị có đi như vậy không? À, sao ở đây đi quý vị đi thiền hành quý vị đi giống vậy á? À, đây có ai đi vậy không? Không hả? Không, nhưng mà quý vị có nhiều người xuống cái đầu trước, đi một cái chú nhũi đầu xuống trước vậy đó. Thì cái chính xác nhất là của cô Vân Hương, tức là thầy nói đi 3 step, có 3 cái step khi đi, nhưng mà cô tìm nó 5 step, nó rất là good. Thật ra nó có nhiều step, nó lên tới 8, 9, 10 luôn. Thì tùy cái awareness của mình nhìn thấy. Thì giờ thầy sửa lại cái danh từ cho cô, thì sau này quý vị tập đi cái đó. Giờ cô nói lại nè, thầy đi cho cô coi. Nhón. À, thì cô nói nhón, tức là nhón gót á. Rồi, là gì nữa?
Duỗi.
Xuống cái gót rồi. Đạp xuống cái gót rồi đạp xuống. Thì thầy nói luôn là thôi thầy sửa lại cái danh từ chính xác của nó. Tức là thay vì cô nói nhón á, thì quý vị như thầy đó, thầy sẽ nói là gót. Nói ngắn gọn thôi nè, gót nè, rồi nhấc nè. Rồi cô nói duỗi là đúng lắm á, nhưng mà thầy không nói duỗi. Tại vì cái duỗi á, nó sẽ là cái step khác sau này. Thì giờ tạm thôi nha, thầy sửa lại của cô. Tại vì sau đó á, nhiều cái step sau nó lúc đó mới có chữ duỗi vô. Nhờ tạm nè, gót nè, nhấc nè, bước nè, kế tiếp là gì? Nhanh lên, thầy mỏi chân quá rồi. Hạ, đúng rồi, hay lắm. Cô không có nhìn thấy cái đó.
Con nói xuống.
Xuống hoặc xuống. Nhưng mà xuống, có xuống nhảy gì? Khi xuống như vậy là một cái động tác khác rồi. Tức là nhấc nè, gót nè, gót, nhấc, duỗi, thầy gọi là bước á. Thì khi bước á, cô xuống không? Thì hạ, thì hạ, mà khi hạ xuống thì tiếp cái là gì? Đổ. Còn cô đó, cái đụng của cô gọi là hạ hay là xuống. Thì đó, gót nè, nhấc nè, bước nè, hạ nè. Cái hạ khó thấy lắm, tại nãy giờ thầy đứng ảnh, đứng yên quá, quý vị nhìn thấy hạ xuống, hạ đụng rồi đạp, thấy chưa? Gót nè, nhấc nè, bước nè, hạ đụng đạp. Khi thầy đạp á, cái gót của phía chân sau đâu cần phải bước lên đâu, thầy vẫn đứng được nguyên rồi. Còn có nhiều người khác đi như kiểu cô Thanh Bích đùa đấy, đạp, tức là cô vừa mới đạp một cái là cô mua thôi, không cần hẳn như vậy. Độ đạp xong rồi á, kế tiếp là anh Đức là shift, không thể chạm là coi nó đụng rồi, nên là độ là chạm, kiểu nhanh từ cô là đụng xong cái chạm thì thấy nó đụng nữa, mà biết đạp. Đạp xong rồi thì kế tiếp của cô Thanh Bích là anh Đức là chuyển. Nhưng mà khi mình chuyển tức là cái gót kia nó lên rồi, Quý vị hiểu không? Tức là khi mình nè, đến đây ha, đột nè, đạt nè, khi cái có cái ship nè, trong cái ship, cái ship, tức là mình chuyển cái người đó, trong lúc chuyển đó là tự động cái gót này nó lên rồi, thấy không? Tức là mình phải cắt từng khúc nó, đừng có cho nó dính vô nhau. Mình đạp xuống một cái, cô Thanh Bích nó vừa mới đạp cái gót là sau nó lên liền, cô làm một cái, hai cái này gọi là cùng lúc. Và khi vừa mới đạp đó, thì sau đó nó có cái shift, tức là cái chuyển người, thì khi chuyển người đó là tự động cái gót này nó lên rồi. Gót nhấp bước hạ đột đạp là thành mấy rồi? Tâm hài nguyện đếm dùng thôi. Sáu cái rồi thì mai quý vị phải đi làm sao mà sáu bước. Còn nếu ai đi sáu không được thì chỉ đi bốn thôi. Gót nhấc bước đạp, gót nhấc bước đạp. Khi quý vị đi bốn xong rồi đó, khá rồi đó, thì lúc đó mới làm tới lần năm. Gót nhấc bước đột đạp, gót nhấc bước đột đạp. Rồi khá hơn rồi đó, mình đi chậm rồi đó, thì lúc đó mới thêm cái hạ. Gót nhấc bước hạ đột đạp, gót nhấc bước hạ đột đạp. Thì bước lên cao để cho bà con cô bác thấy, tại có nhiều người, có nhiều anh đi cái chân nó cứ rà dưới đất này, là nhất là mấy anh mà già cả đó, nhấc bước bước cái chân nó cứ nhúng cái lết trong phải bước, nhấc lên cái lết cái chân đi vậy nó không thấy nhúng nhích gì hết đó. Thì cái kiểu đó thì cho nên thầy mới phải giơ lên cao để quý vị mới thấy cái hạ, cái movement, cái chiều hạ xuống. Còn nếu quý vị đi quá thấp thì không có thấy cái, không thấy được cái hạ đó. Cho nên cái hạ đó thì nó hơi khó. Thì quý vị chỉ đi, bắt đầu quý vị đi, mình đi đăng từ 3 lên tới 4 rồi, 4 rồi mới lên tới 5, 5 mới 6. Mình nhớ chưa, thầy lặp lại ha. 5 đến 3 này, nhấc bước đạp, nhấc bước đạp. Lên tới 4 thì bắt đầu nhón, nhón gót, thì nó một chữ là gót, nhấc bước đạp, gót nhấc bước đạp là 4. Khá lên tới 5, gót nhấc bước đột, tức là khi cái chân đó, cái gót nó xuống là đột. Và người nào muốn đi ballet đó thì đột đạp cũng được nữa. Đúng, nhấc bước đột đạp. Sao? Rồi hay là khá hơn nữa thì thêm chữ hạ vào, hạ hay là hạ xuống hay là quý vị muốn gì. Rồi 6, như đó là khá lắm rồi, quý vị giỏi lắm rồi. Cô Vân Hương giỏi quá. Hôm nay thầy chỉ cho quý vị một cái technique khác. Cho tới bây giờ chúng ta học hai technique, hai phương pháp là sổ tức và tùy tức. Rồi giờ có nhiều người sổ tức cũng không hợp, tùy tức cũng hợp, ngáp quá chừng, thì thôi cho một cái phương pháp khác. Cái này là phương pháp phối hợp với lại chủng tự, tức là chỉ chú. Chú đó, chú tức là mantra, mantra, mạnh trà. Thì chú của mật tông thì nó có 3 loại. Nó có một loại đó là chủng tự, tức là nó gọi là six syllable, một chữ là om, a, hum, pe, tram, vam, sri, đủ loại một chữ thôi, đó là chủng tự, tức là chữ gốc, giống mình chữ gốc là a, b, c, d vậy đó. Chủng tự, tự là chữ. Hai đó là những câu chú ngắn như là om mani padme hum, đó là một câu mantra. Thường thường mantra là chỉ có ngắn, không có dài quá, chừng maximum là 2-3 dòng. Mà khi mà một trang dài á, thì nó gọi là Dharani. Dharani, Dharani. Tàu nó bị dịch gọi là Đà La Ni, tại vì chữ R đọc không được. Người tàu đọc chạy, không có đọc chữ R, nó đành thành L. Đà La Ni. Vãng sanh thành chú Đà La Ni, Nam Mô A Di Đà Phật Dạ, Đá Tha Dạ Đá Dạ. Giống như là chú Đại Bi đó là một loại Đà La Ni, chú Lăng Nghiêm là một Đà La Ni, tại nó quá dài. Đấy, câu chú ngắn là mantra. Thì ở đây mình tu thiền là mình cũng phải tu trì chú. Nhưng thầy, cho nên thầy xài một chữ thôi. Thì thầy xài có hai chữ, tại mình có hít vào thở ra thì xài hai chữ thôi. Người nào tu khá thì cho ba chữ, người tu khá nữa cho bốn chữ. Tại sao? Không, A Di Đà Phật dài quá. A Di Đà Phật tới sáu chữ, bốn chữ à, được. A Di Đà Phật. Nhưng mà muốn tu bốn chữ là cũng phải thở dài lắm đó.
Nhiều
đó để thầy nói. Dạ. Thở dài quá nhiều khi mình nín thở chết luôn. Rồi bây giờ mình thường thường mình tu cái dễ nhất là hít vào thở ra. Thì hít vào cái vị đọc thầm trong đầu chữ ôm. Khi quý vị hít vào cái hơi dài cỡ nào thì chữ ôm kéo cỡ đó. Nếu hơi quý vị ngắn chút xíu thì ôm, thở ra thì a. Bên Tây Tạng đó, thì nó có ba cái chủng tử. Chủng tử chính là ôm A Hùng. Thì ôm nó tượng trưng cho thân Phật, A là tượng trưng cho khẩu Phật, Hùng là tượng trưng cho tâm của chư Phật. Nhưng mà ở đây á, thầy chỉ hướng dẫn quý vị hai chữ thầy ôm A thôi. Thì khi mình hít vào á, thay vì mình đếm 1, 2, 3, 4 thì không đếm nữa, chỉ đếm ôm thôi, đọc thầm trong đầu ôm. Ôm, thở ra thì A, đếm theo hết hơi thôi. Tức là cái hơi của mình nó dài mức nào đó thì mình phải kéo cái chữ đó nó dài cỡ đó. Thì coi như là mình trong lúc mình thở vào thở ra là mình cho cái chữ nó đi vào đi ra luôn. Đó. Trên vừa tu cái này là vừa tu thiền mà pha một chút mật tông vô. Vậy uống vô. Đó. Thì những người nào mà khi mà đang người đang bực bội đó, khó chịu nóng người đó, thì quý vị thử cái này. Thì nó có cái technique là nếu mà quý vị khi A đó, thì quý vị hé miệng ra một chút, giống như mình nói câm á quý vị, chứ không phải là ôm ngậm miệng không thấy A nhỉ. Quý vị ngậm miệng, quý vị nói chữ A được không? Quý vị nói thử chữ A này. Khi quý vị nói chữ A thì sao? À, nói trong đầu. Nhưng mà đúng rồi, quý vị thử nói trong đầu với lại nói ngoài miệng, thấy cái nào dễ hơn? Hoàng Tân nói thử chữ A. Quý vị nói chữ A thì cái miệng nó là sao? Khi nói chữ A thì A. Quý vị đi chữa răng có nói không? Khi mình chữa răng mình chọn mở miệng nó nói đèn tiếp sao nói gì? A. Phải không? Phải A không? Thì khi mình mà tức cái gì đó thì mình phải A. Quý vị niệm thầm trong đầu, nhưng mà quý vị làm như là mình đang pronounce cái chữ A. Cái đây là một cái technique quý vị tập thử. Tối nay quý vị tập thử có làm sao. Và quý vị được tập tối nay đấy, sáng mai, trưa mai thầy sẽ dạy quý vị một technique khác. Cho nên quý vị chỉ có được tập tối hôm nay đấy, sáng mai thôi. Rồi thôi, chúng ta stop ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.